Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài kinh 120 mang tựa đề Kinh Hành Sanh thuộc Kinh Trung Bộ mô tả và phân tích về nghệ thuật tái sanh theo ý muốn. Nếu như sanh con theo ý muốn là sự huấn luyện về ăn uống, ngày quan hệ và các yếu tố khác để hình thành giới tính nam và nữ về phía cả cha lẫn mẹ, thì tái sanh theo muốn được hiểu là một sự huấn luyện ngay đời sống hiện tại này để ta định lượng cảnh giới mà ta sẽ tái sanh về là gì. Tái sanh theo muốn còn được hiểu là được sanh ra theo ý muốn, tức là được làm con theo ý muốn, chủ động về phương diện sanh tử giữa sống và chết. Các vị lạc ma tái sinh của truyền thống Phật giáo Tây Tạng là sanh ra theo ý muốn vì đã làm chủ được sự tái sinh của mình. Bài kinh này phân tích một cách rất là bao quát về những yêu cầu căn bản, tạm được gọi là yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể, để mỗi một người đó có thể chọn lựa cảnh giới tái sanh của mình. Về yêu cầu chung gồm có ba. Trước nhất là phải phát khởi ra ước muốn được tái sinh. Ước muốn này là yếu tố quan trọng và cần thiết để ta có mặt thêm một lần nữa với hình thù vóc dáng mà ta mong đợi. Không có yếu tố này đó thì ta sẽ lẩn quẩn trong cảnh giới vô chừng, có thể là ngạ quỷ. Và do vậy cả một cái tiến trình tồn tại là cả một quãng đời của khổ đau. Thứ hai là phải giữ tâm kiên định và an trú trong trạng thái kiên định đó một cách vững vàng kể từ khi ý niệm muốn được tái sinh theo ý muốn cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời và giờ phút cuối của cuộc đời này. Việc hâm nóng lại nhu cầu đó sẽ trở thành yếu tố quyết định. Có rất nhiều người cả một quãng đời mình mong mỏi một cái gì đó, cho đến lúc gần chạm tay đến, gần có được, thì lại chuyển sang một hướng khác, cho nên đã vụt thoát nó ra khỏi tầm tay. An trú tâm trong những giờ phút cuối của cuộc đời rất quan trọng, bởi vì nó như là một kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta về nơi mà chúng ta có nhu cầu. Và dĩ nhiên nó phải thỏa mãn được yêu cầu thứ ba, đó là có tu tập về nhân quả đạo đức thích hợp và tương đương, thì lời nguyện ước của chúng ta mới có thể được thành tựu. Đây là yêu cầu mang tính cách là đủ. Mong mỏi cơm no áo ấm hạnh phúc đủ đầy mà không làm gì hết thì làm sao có thể đạt được. Mong mỏi tái sanh làm người thông minh mà không chịu học gì hết, không tư duy gì hết, cũng không có kinh nghiệm gì hết, thì sự thông minh đó là một ước mơ rất là xa về. Cho nên phải nỗ lực về nhân quả một cách tương đương. Cái gì ta muốn thì ta phải nỗ lực làm cho bằng được. Cái gì ta nỗ lực làm, ta phải có tấm lòng và có phương pháp thì kết quả mới đạt được. Về yêu cầu cụ thể, Đức Phật đưa ra 5 yếu tố, còn được gọi là 5 đức. Yếu tố 1, phải có niềm tin xác quyết. Niềm tin đó được hiểu là khi tôi muốn tái sinh làm với quân sự, vua chúa, văn hóa, giáo dục, bác sĩ, hay là bất cứ một vai trò vị trí ngành nghề nào, thì phải tin rằng tôi có thể làm được việc đó với những nỗ lực tương đương. Thứ hai là đạo đức của đối tượng ta mong mỏi phải ăn khớp với sự gieo trồng đạo đức khi ta mong mỏi. Ví dụ muốn làm một nhà tâm linh thì đời sống đạo đức phải là chủ mực. Muốn kiếp sau là một bác sĩ thì bây giờ phải học hỏi, gieo trồng các hạt giống kiến thức về lĩnh vực này, và phải là người đang sống trong lĩnh vực đó. Thì các hạt giống đó khi mới sinh ra tạo thành yếu tố bẩm sinh, làm ta nổi trội về phương diện thông minh hơn là những người khác mới bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này như là một sở thích mới. Thứ ba là đa văn, tức là kiến thức chuyên môn, sở trường là những yếu tố như là thước đo để định lượng rằng là muốn trở thành một vai trò trong một lĩnh vực nào đó thì ta không thể nào không trải qua những yêu cầu căn bản và cần thiết. Thứ tư, có tâm rộng lượng chia sẻ, bố thí, giúp đỡ cho những mảnh đề bất hạnh như là nền tảng phước báo quan trọng nhất, được sử dụng giống như là lực đẩy để đưa chúng ta về cái cảnh giới chúng ta muốn. Mong mỏi nhiều mà không có bố thí, chia sẻ, giúp đỡ, tức là tạo công đức nói chung, thì mong ước đó chỉ là ước nguyện đơn thuần mà thôi. Và thứ năm là phải có trí tuệ, vốn được thực tập và làm cho tâm mình trở nên rất sáng suốt trước tất cả các phản ứng của nhân quả, sống đúng, sống theo, sống phù hợp với nhân quả, giải quyết mọi vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội cũng dựa trên duyên khởi và nhân quả, vừa có tình vừa đạt lý. Và do vậy đó, mọi đầu tư và ứng xử của chúng ta luôn luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình và cho người. Năm yêu cầu cụ thể này được áp dụng trong từng tình huống mà đối tượng tái sanh của ta trong tương lai là gì? Sau khi phân tích sơ bộ như vậy, Đức Phật đã giải thích rộng, gồm có tất cả là các đối tượng. Trước nhất là yêu cầu cần và đủ để tái sinh làm vua chúa, tức là những người cầm cân nảy mực quốc gia. Những yêu cầu cần và đủ để làm các nhà tâm linh hay các cư sĩ dấn thân trong các lĩnh vực ngành nghề, và tái sinh làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Đó là bốn đối tượng được Đức Phật phân tích ở trong bài kinh 120. Tình huống một, điều kiện tái sinh làm con người, xin lỗi, điều kiện tái sinh làm vua chúa. Dĩ nhiên đây là ước vọng của rất nhiều người. Bây giờ việc làm vua chúa đó được hiểu dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, vì chế độ quân chủ chỉ còn có vài nước thôi, phần lớn là chế độ dân chủ. Danh xưng của nó có thể là tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, hoặc là những người nắm những vai trò quan trọng ở cấp bộ trưởng, thượng nghị viện, hạ nghị viện, v.v. đều được hiểu chung là giai cấp sắc lễ lệ theo ngôn ngữ ngày xưa của Đức Phật trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ. Thế Phật đưa ra năm yêu cầu về niềm tin. Thì những người muốn làm vua chúa đó phải có một cái ý niệm nghĩ rằng là chính trị không phải là con đường quắt quéo quằn quèo hay là thất đức mất nhân tâm, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn có được cái quyền bính và danh lợi ở trong ta là được. Ở đây ta phải hiểu, nhà làm chính trị phải thấy rõ đó là nghệ thuật quản lý và phát triển một quốc gia theo chiều hướng an ninh và bình ổn về các phương diện xã hội với công bằng ở mức độ cao nhất của nó. Nhờ có được niềm tin đó thì ta mới sống đúng theo cái tinh thần này để ta truyền bá và yêu cầu mọi người làm việc trực tiếp và gián tiếp cùng tôn trọng và sống theo tiêu chí vừa nêu. Về đạo đức thì người muốn làm vua chúa phải có đức tính chánh trực, công bằng, nhân cách, không tham lam, không sân hận. Chính trực làm cho uy tín của chúng ta ngày càng gia tăng. Nói một là một, hai là hai, không nói ám chỉ, không nói một đường là một nẻo. Sự công bằng được thể hiện qua luật pháp với các chính sách và chủ trương nghiêm minh, không có thiên vị người thân kẻ sơ, không vì khác quan điểm về ý thức hệ mà ta có những khuynh hướng chà đạo hoặc là hại hay là gây ảnh hưởng tiêu cực đến các đạo phái khác. Đời sống đạo đức người đó phải như tấm gương sáng để cho mọi người cùng noi theo. Các nhà chính trị khi ứng cử một vai trò nào đó quan trọng thì trong nội bộ đảng phải chọn lựa người xứng đáng, còn không mà giữa chừng mà bị scandal thì hầu như là kế hoạch đó bị phá hỏng và phần thắng được cúng dường không đốt nhang cho đối phương. Nhờ sự công bằng của pháp trị mà rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã vào cuộc để phanh phui những cái vụ bê bối, cho nên làm cho đạo đức của các nhà chính trị nó có phần được phục hồi và trong sáng hơn. Cuối năm 2006 này, xin lỗi 2008 này, Trung Quốc đã thẳng tay trừng trị các quan tham ô. Số lượng các quan tham ô ở cấp tỉnh thành bị trừng phạt là trên 5.000 người. Có người là bị tuyên án tử hình, có người chung thân, có người 20 năm tù. Tham lam thường làm cho con người thấy lợi trước mắt mà quên đi lợi ích của quốc gia và dân tộc. Lũng đoạn bằng hệ thống tham nhũng, hối lộ móc quạt, hoặc là tạo ưu thế về chính sách cho những đối tượng ủng hộ mình, thường là với kinh doanh hay là doanh nghiệp lớn, để cả hai cùng được lợi lạc. Phong cách điềm đạm, biết lắng nghe, không nóng vội, không bực tức, làm cho chúng ta có được thái độ điềm tĩnh trong ứng xử giữa mình và người, cho nên uy tín ngày càng gia tăng. Về kiến thức thì Đức Phật khuyên là những người muốn làm việc đó phải là học rộng hiểu nhiều, có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, về chính trị, về quản trị, về phát triển quốc gia, về thương dân, yêu nước, bảo vệ giống nòi, thái độ học hỏi, cập nhật kiến thức liên tục, không để cho mình bị lạc hậu lỗi thời. Cho nên đến cái tuổi nào đó ta nên mạnh dạn là rút lui để cho đàn em con cháu mình thay thế vai trò đó, vì giác quan và ý thức của người lớn tuổi đó có phần là chậm lụt hơn, cho nên là sự tiến bộ chóng mặt ở trong giai đoạn hiện đại đó sẽ không cho phép những người lớn tuổi ở vai trò đó một cách quá lâu dài, vì có thể làm cản trở sự phát triển của quốc gia. Ở thế giới này thì những nhà cầm cân nảy mực đó, nắm những vai trò quan trọng ở cấp thủ tướng rồi tổng thống, chủ tịch nước, thường ở tuổi 40 đến 50. Và sau 50 tuổi đó là kiến thức bị bão hòa rồi, tâm mình bị bắt đầu chai, cho nên mức độ tiếp thu nó bắt đầu chậm lụt, và ta ứng xử dưới lăng kính của kinh nghiệm đó. Nó cũng có những cái hay, nhưng dè dặt quá mức sẽ làm cho ta chậm phán đoán để đưa ra quyết định chân chính mang lại lợi ích cho toàn đất nước. Ở những quốc gia nghèo như Việt Nam đó thì tuổi của những nhà chính trị vẫn còn cao, mặc dù chính phủ hiện nay yêu cầu đó, sau 60 tuổi là phải về hưu, còn những người nắm lãnh đạo chức vụ thì vẫn còn là 70 tuổi, vẫn còn sáu mấy tuổi, còn ở những nước khác là 30 mấy, 40 mấy đấy. Cho nên cái sức trẻ sẽ làm cho họ mạnh dạng để đóng góp và vượt xa ở những quốc gia mà giới lãnh đạo đó có phần tuổi tác từ đó là già. Về ứng xử thì Đức Phật khuyên là phải có cái tâm san sẻ đối với người cầm quyền nảy mực, tức là phải có cái chính sách hỗ trợ vốn cho mọi thành phần, và thậm chí là phải bù lỗ khi mà nông dân bị thất vụ mùa, trồng trọt chăn nuôi không thành công, thì sự hỗ trợ vốn đó sẽ làm cho họ nó vượt qua được cơn khốn khó. Thời tiết khí hậu do sự hâm nóng toàn cầu đã làm thay đổi cái cục diện đời sống của nông thôn. Nhiều người chân lấm tay bùn suốt cả năm mà vẫn không có thành quả, sau khi thu hoạch vẫn còn thiếu nợ, vì tiền bạc bị lạm phát, giá đầu tư đó thì cao, phân bón rồi nhân công thợ thuyền, mà sản xuất ra rồi không có người tiêu thụ. Khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu đã làm cho nhu cầu của thị trường bị giảm đi khá đáng kể.
Và nếu như nhà chính trị mà không nhìn thấy được điều đó để hỗ trợ vốn thì có lẽ là sẽ có rất nhiều người bỏ nghề luôn. Mỹ đã vận động quốc hội chấp nhận giải ngân cho chính sách trên 70 tỷ đô la để hỗ trợ 3 công ty sản xuất xe hơi nổi tiếng đang trên đà sụp đổ. Nếu không khéo đó thì nó cũng có thể bị rơi vào cái tình trạng bị phá sản như là Mutual Fund Washington, tức là một ngân hàng tín dụng hai chiều mạnh nhất của Hoa Kỳ, đã phải giải thể vì làm ăn thua lỗ. Cho nên hỗ trợ vốn sẽ giúp cho đất nước phát triển một cách vững bền. Nếu như thế thì ta phải vận động cái vốn hỗ trợ đầu tư cũng như là sự giúp và tặng biếu của các quốc gia giàu khó, nhất là những tập đoàn kinh tế mạnh. Việt Nam mình sau vụ bê bối vừa rồi đó thì chỉ nhận được sự giúp đỡ của ngoại quốc là 50 mấy tỷ đô la thôi, mà theo cái kế hoạch đặt ra là phải trên 60 tỷ. Tham nhũng và bê bối làm cho quốc tế mất niềm tin với Việt Nam. Khi mà mình luôn có thói quen san sẻ giúp đỡ cho người khác thì mình không có lý do gì để mà mình làm giàu bản thân bằng cái việc mà làm lũng đoạn luật pháp thông qua con đường hối lộ. Thứ năm về trí tuệ đấy thì phải hết sức là sáng suốt, có tầm nhìn xa thấy rộng, hiểu biết nhiều, sử dụng nhân tài thích hợp, có chính sách tốt để phát triển đất nước một cách lâu dài. Nhiều người có nhìn thiển cận lắm. Khủng hoảng chính trị của Thái Lan trong 2-3 tháng trở lại đây đó đã làm cho đất nước này phải thay đổi thủ tướng đến mấy lần. Cuộc biểu tình vài ngày tại sân bay quốc tế và sân bay nội địa ở Bangkok đó, đã làm cho sân bay bị lỗ đến cả vài trăm triệu Mỹ Kim. Và tổn thất đó làm ảnh hưởng du khách giảm theo một cách đáng kể chưa từng có trong lịch sử du lịch và kinh tế của nước này. Và các chuyên gia về kinh tế của các trường đọc lớn dự đoán là nó còn ảnh hưởng tối thiểu là đến hết năm 2009. Các chính trị gia thưởng phạt lẫn nhau bất chấp cái quyền lợi quốc tế, quyền lợi của người dân, để tạo ra một cái thế gài với một áp lực cao buộc đối thủ mình phải từ chức. Thủ tướng mới Abhisit vừa mới lên chưa được vài ngày là cũng đã bị biểu tình với số lượng người tham dự khoảng 50.000 người. Cho nên có tầm nhìn xa thì ta sẽ bỏ qua được những cái va chạm cá nhân giữa các đảng phái để mình có một cái sự chung lo. Nếu cùng sở thích có thể trở thành đối thủ thì sự cùng chung lo có thể trở thành là sự hợp tác. Đổi cái sở thích cạnh tranh trở thành sự chung lo, mà đối tượng đây là toàn thể dân tộc. Cho nên phải sáng suốt vì lợi ích chung. Mà không á, sự khủng hoảng kinh tế trên nền tảng của khủng hoảng chính trị sẽ làm cho quốc gia đó không ngóc đầu lên nổi, hoặc là để là một cái hình ảnh hết sức là tiêu cực ở cộng đồng quốc tế nói chung. Đây là năm yêu cầu không thể thiếu nếu ai muốn tái sanh kiếp sau làm các nhà chính trị, trong lúc mà ở kiếp này mình không thành công lắm thì phải gieo trồng các cái hạt giống đó. Còn ai đang làm chính trị mà muốn đời sau là chính trị nữa thì cũng phải gieo trồng một cách ngày càng tốt đẹp hơn. Đối tượng tái sanh thứ hai là làm tu sĩ, tức là các nhà tâm linh. Cũng với năm yêu cầu, mỗi một yêu cầu nó có nội dung tương thích với từng đối tượng khác nhau. Về niềm tin thì những người có những hạt giống tu đó được gọi là căn tu, phải thấy rất rõ rằng là tu là một quá trình chuyển hóa tâm thức, thói quen, hành động, thái độ, cảm xúc và vận mệnh của mình. Chứ không phải là tu là để ta có được cái sự bình an, không cần phải lao động mà vẫn có cơm ăn áo mặc ngày qua buổi, không làm gì hết. Người muốn đi quyết tâm đó cần phải nghĩ rằng là trong thế gian này đã từng có biết bao nhiêu người tu thành công thì ta đây cũng như thế. Không nên tự khinh mình mà bỏ mất cơ hội trở thành một nhân cách vĩ đại trong đời sống tâm linh. Có nhiều người muốn đi tu mà không tin rằng mình có thể tu được, cho nên muốn tu thử Tu thử nghĩa là vào trong chùa làm công quả, giấu ý định của mình xem coi có thích hợp hay không. Sau vài ba tháng thấy thích hợp rồi mới đi tu thiệt. Ai mà đi tu thử thì thường dễ bị thất vọng lắm. Tu thiệt rồi đôi lúc mình chưa ăn chung, huống hồ tu thử làm cho mình không có được cái tâm dứt khoát, lý tưởng mạnh dạn, ý chí sắt đá để ta vươn lên những cái gian khó, có được sự thành công. Niềm tin đó còn được xác lập rằng là có được thời gian trọn vẹn, công sức, tâm huyết với phương pháp mà hành trì cao thì ta sẽ đạt được những giá trị tâm linh ở mức độ nhanh hơn là người tại gia bình thường. Trong ngữ cảnh của bài kinh này đó thì Đức Phật nêu ra là muốn làm Bà La Môn là nói theo cái ngữ cảnh của đạo đó thôi, chứ ta hiểu chung là các tu sĩ, các nhà tâm linh của các tôn giáo. Trong kinh Trường Bộ có câu Đức Phật phát biểu như thế này: ngoài đạo này hay là tăng chúng này không có thánh nhân, không có sa môn, không có Bà La Môn. Ý muốn nói là con đường tâm linh của đạo Phật có thể giúp cho một hành giả trở thành một nhà tu thật sự, chuyển hóa được thói quen phàm tục, trở thành một con người cao thượng, có đóng góp, có giá trị phụng sự như là niềm vui, vân vân. Còn các tôn giáo khác đó thì nó là các tổ chức thế tục dưới hình thức là tôn giáo, còn con đường tâm linh không có nhiều. Hoặc là chính trị, xã hội, ngoại giao thay đổi rất là mạnh. Còn chứng đắc giải phóng tham sân si không phải là đối tượng được quan tâm để chuyển hóa. Về đạo đức thì người muốn làm tu sĩ phải có phẩm hạnh trong sáng, quá khứ trong sáng, hiện tại trong sáng, nỗ lực tu tập đúng với phẩm hạnh mà mình đã tiếp thọ. Dù có người biết không có người biết, ta vẫn làm. Dù có người khen hay là không có người khen, ta vẫn tinh tấn hành trì. Đạo đức đó được xem là nền tảng quan trọng nhất của đệ tu. Dân gian thường nói thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết. Ý muốn nói là cái mối quan hệ giao tế tiếp độ của người tại xuất gia đối với người tại gia đó làm cho người ta cảm phục, quý mến, và cái ân nghĩa giúp cho người thân của họ được siêu sinh thông qua các lễ cầu siêu làm cho gia chủ đó có sự gắn bó với nhà chùa. Dựa vào kinh này đó thì có đạo đức thì ăn tới già không hết. Ăn kiếp sau nữa nhiều kiếp, ăn hoài mà nó trở thành là vô tận tạng, không bao giờ hết. Cái người tại gia cũng thế, mà người tu sĩ là kệ lại càng phải thế hơn nữa. Về kiến thức thì yêu cầu đa văn đối với người tu sĩ rất là quan trọng. Nếu như người tại gia chỉ cần học cái kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình thì người xuất gia càng phải là cái người nắm vững luôn cả nội điển và ngoại điển. Nội điển bao gồm kiến thức tổng quát về Phật pháp, kiến thức chuyên môn về pháp môn mà mình đang theo, và kiến thức hoằng pháp để làm cho người ta có thể hiểu được đạo Phật mà có được lợi lạc. Muốn làm được việc đó thì các nhà tâm linh hiện tại đó cần phải có kiến thức thế học thật là vững. Các công thức, các phương pháp luận của các ngành học hiện đại sẽ trở thành một công cụ để giúp cho chúng ta hiểu sâu về đạo Phật, hành sâu về đạo Phật và ứng dụng có kết quả ở mức độ cao hơn. Cho nên đừng nghĩ một cách đơn thuần là tu không cần học gì hết, gõ mõ tụng kinh là hết ngày qua tháng là đủ. Không hiểu được kinh điển thì việc tu trì của chúng ta nó trở thành như là một thói quen của bản năng thôi. Đến giờ lên trên điện Phật đọc ta chẳng hiểu được cái gì thì lấy đâu mà hành. Người trước bài sau thì người sau làm vậy, thế hệ này trôi đi kéo theo thế hệ khác cũng như thế mà làm, như là phong tục và trở thành tập quán, và ta nâng nó lên thành là văn hóa. Mà có rất nhiều thứ được dập cản lậu từ phong tục mê tín của tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Nếu ta không mạnh dạn loại trừ những thứ này thì cái việc tu tập sẽ không đạt được như ý muốn. Về thái độ san sẻ, Đức Phật khuyên là những nhà tâm linh cần phải có sự rộng lượng để truyền trao kiến thức, không có giấu nghề. Là nhà tu rồi mà còn giấu nghề nữa thì không có tu gì ngon lành được. Tức là kiến thức của chúng ta sẵn sàng trao tặng cho người khác như cái cách là một quân sư, nhà tư vấn, người tặng biếu những lời khuyên chân thành, người khích lệ, tán dương, người từ hỷ với những lời hiểu biết để làm cho cái giá trị chân chính được nâng cao.
Ngày xưa các tu sĩ thì không làm việc bố thí vật chất mà phải tiếp nhận từ người tại gia. Việc mà họ làm đó là truyền bá con đường tâm linh, như là một sự giao hoán hai chiều, tự tha lưỡng lợi. Người tu nương vào sự hỗ trợ vật chất của người tại gia để phát triển tâm linh, người tại gia nương vào việc cúng dường hỗ trợ người tu, phước báo được duy trì và phát triển. Bây giờ đó, người xuất gia thời hiện đại phải làm công tác bố thí, cúng dường, chia sẻ, đóng góp ở nhiều nơi thì đạo Phật mới có thể lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn. Cho nên giáo hội trong rất nhiều năm qua đã nghĩ đến cái kế sách là làm kinh tế tự túc, giảm bớt cái tính cách lệ thuộc về sự hỗ trợ của người tại gia. Bởi vì con đường truyền đạo của các tôn giáo phương Tây ở tại những quốc gia nghèo khó như Việt Nam đó, đi bằng con đường hỗ trợ vật chất, còn vào chùa thì phải cúng dường vật chất, thì làm cho rất nhiều người phải so sánh đó. Đi theo tôn giáo khác đó thì mình được hưởng lợi, còn đi theo đạo Phật đó, chẳng những không có mà còn bị phải cúng dường nữa. Và nhu cầu đó nó đòi hỏi chúng ta ngày nay là phải mạnh dạn làm kinh tế chân chính. Cho nên là mỗi một giai đoạn lịch sử trôi qua đó, nó có những cộng nghiệp mới. Về luật á, thì không được làm, nhưng mà về ứng cơ xử thế đó, ta làm với mục đích là không phải lấy kinh tế là mục tiêu, mà là như một phương tiện để phụng sự. Sau ngày nay liên hệ đến tác quyền, chất xám, tác phẩm, bài giảng, băng nhạc, và những người xuất gia có thể sáng tác, dịch thuật hay là đóng góp đó, vẫn có những lợi nhuận về kinh tế. Và do vậy nếu sử dụng đúng thì ta vẫn có thể giúp đỡ cho cuộc đời được. Tác phẩm Đường Sư Mây Trắng của thiền sư Dứt Hạnh được mua với giá tác quyền là 3 triệu Mỹ Kim. Rồi thiền sư đã tặng biếu không, không lấy tiền, chỉ với yêu cầu là nhà sản xuất phim đó phải lấy cái 1/10 lợi nhuận giúp đỡ cho các trẻ em nghèo ở Ấn Độ, Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Có nhiều tác phẩm hay của thiền sư Dứt Hạnh như tác phẩm Giận đó, tác quyền rất cao. Sử dụng quyền lợi của tác quyền này có thể nuôi được vài trăm người trong vòng một vài năm. Cho nên làm kinh tế không có gì là sai nếu ta chuyển cái hướng phục vụ nó cho những giá trị công ích. Và cuối cùng là về phương diện trí tuệ thì tu sĩ cần phải có được một nhận thức sáng suốt về nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, pháp môn, và thấy rất rõ rằng là giác ngộ là cả một tiến trình, cho nên phải tu tập một cách vững chãi để đạt được. Không có thái độ cống cao về pháp môn của mình, phê bình chỉ trích những pháp môn khác, dung thông hòa hợp giữa các giáo hội với nhau, bỏ tất cả những điểm dị biệt, phát huy những điểm chung nhất để có thể ngồi lại và phát triển ngôi nhà Phật giáo đáp ứng nhu cầu tâm linh của quần chúng vốn đang khát ngưỡng và trông chờ. Nếu đạo đức được xem là nền tảng quan trọng ban đầu thì trí tuệ là tinh hoa phát triển ở giai đoạn cuối. Chỗ nào có đạo đức thì nơi đó có trí tuệ, nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có đạo đức. Đạo đức và trí tuệ là đôi cánh chim mà một tu sĩ muốn bay cao bay xa trên con đường tâm linh cần phải có một cách trọn vẹn. Chim cụt cánh thì không thể bay, chim què cánh lại càng không thể bay nữa, huống hồ là chim không có cái cánh nào. Dựa vào năm yếu tố trong cái phần đối tượng tái sinh thứ hai thì ta thấy là Đức Phật đã dạy chúng ta vừa có tu, có học, có đạo đức, có lý tưởng, có sự giúp đời. Cho nên là làm một tu sĩ thì phải có một cái tinh thần dấn thân rất là vững, không có tiêu cực, không chán nản thất vọng, mà phải làm rất nhiều thứ. Đối tượng thứ ba là tái sinh làm cư sĩ, vì Đức Phật thấy rất rõ là thành phần tu nó chỉ chiếm 1%, thậm chí là 1/1000, 1/1000 thôi, hay là 1/1000000. Trong khi đó đại đa số còn lại là chọn con đường tại gia như là một phương cách sống. Thì để làm người tại gia có hạnh phúc bình an lâu dài ở trong kiếp sau đó, thì Đức Phật yêu cầu người đó phải thực tập 5 điều. Thứ nhất, về niềm tin thì đó phải có ngôi tâm linh để nương tựa, dù là theo tôn giáo nào cũng phải có ngôi tâm linh.
giá trị tôn giáo sẽ giúp cho con người vượt qua được những cái khốn khó và có được cái gương hạnh của rộng lượng, tha thứ, bao dung. Rất nhiều người có thể không hiểu sâu về tôn giáo mà mình theo, nhưng nghĩ rằng là có sự thưởng phạt của nhân quả hay là sự thưởng phạt của Thượng Đế và Thần Linh làm cho họ sống một cách khép nép trong luật pháp và trở thành là người đàng hoàng đứng đắn, vì không muốn mình trở thành là phần tử bị trừng trị dưới bất kỳ một hình thức nào. Cho nên niềm tin về đời sống đạo đức đó rất quan trọng. Rất nhiều người bây giờ vẫn chưa tin nhân quả, đời sống ở kiếp sau, giá trị an lạc hạnh phúc mà đạo Phật hướng dẫn và rất nhiều người đã đạt được. Nếu ta suy nghĩ một cách đơn thuần, chỉ chừng có niềm tin về đời sống đạo đức và các giá trị phụng sự của nó ở ngay đời sống hiện tại, thì cho dù không có kiếp sau đi nữa, mỗi một hành động về việc làm tốt đó đã làm cho mình có giá trị rồi, huống hồ là nó có đời sau. Về đạo đức thì ngoài ba ngôi tâm linh mà người Phật tử nương tựa, Phật, Pháp và Tăng, mỗi người cư sĩ cần phải thực tập 5 điều đạo đức tại gia mà không cần nghĩ tưởng đến con đường giải thoát. Trong đời sống đạo đức tại gia, trong 10 điều thiện mà Đức Phật dạy, không có chỗ nào yêu cầu người tại gia giải thoát cả, chỉ yêu cầu làm sao sống đúng để có được hạnh phúc, phụng sự xã hội, được vận hành theo một quỹ đạo tốt là đủ rồi. Không làm nghiệp sát hại được hiểu theo diện tích cực là bảo hộ hòa bình, thương yêu con người, tôn trọng các loài vật, bảo vệ môi sinh. Điều đạo đức không trộm cắp được thực hiện với một ý thức rất cao độ rằng là sự mất mát về tài sản sở hữu sẽ làm cho ta đau khổ, cho nên tôn trọng tính sở hữu và khi có dư giả ta chia sẻ đối với những mảnh đời bất hạnh. Thực tập đạo đức không lừa gạt để ta luôn luôn trong ngoại giao phát ngôn bằng những lời lẽ của lòng thương yêu, hiểu biết, cảm thông, đoàn kết, xây dựng có văn hóa và có giá trị. Giữ điều đạo đức không ngoại tình, vì ta thấy rất rõ đời sống hạnh phúc của hôn nhân là phải là sự chung thủy một vợ một chồng. Không uống rượu và các chất gây say, vì ta biết rất rõ nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tệ hại và các cái tội phạm xã hội, cho nên ngăn chặn nó từ khi còn là trứng nước chưa phát sinh. Muốn trở thành người cư sĩ hoặc là làm các ngành nghề này, vai trò nọ mà không có được đạo đức căn bản vừa nêu, sau khi chết là ta bị sa đọa vào cảnh giới của các loài động vật. Rồi nếu ta sẽ làm con người thì phước báo rất kém, đời sống rất thấp, hạnh phúc nó không cao. Về kiến thức thì người cư sĩ đại gia cần phải có sở trường về lĩnh vực chuyên môn, tức là được huấn luyện đào tạo hẳn hồi, trải qua trường lớp bài bản. Sau khi tốt nghiệp ra trường, dấn thân làm một lĩnh vực gì đó, ta cũng không nên thỏa mãn kiến thức của mình, phải tiếp tục đọc sách, nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm, đào sâu, cập nhật. Mà bây giờ phương tiện internet đó, giúp cho ta đạt được rất là dễ dàng, chỉ cần ta có tấm lòng và thấy rất rõ là biển học mênh mông, kiến thức của mình là có giới hạn, cho nên cần phải vun đắp và phát triển nó ngày càng cao. Người có kiến thức rộng, văn bằng cao đó vào đạo Phật rất nhanh, bởi vì nó phù hợp và có sự tương thích. Về sự san sẻ thì Đức Phật khuyên là phải giúp đỡ người nghèo và những kẻ bất hạnh. Có của thì giúp bằng vật chất, không có của giúp bằng lời khuyên và đời sống tinh thần, sự mẫu mực. Hễ là có tấm lòng thì ở đâu ta cũng có thể giúp đỡ được cuộc đời và con người, vì đã từng ta là một đối tượng cần có sự giúp đỡ và chăm sóc của người khác, thì người khác cũng như thế, cho nên giúp đỡ lẫn nhau để cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Về trí tuệ thì người tại gia không nên mê tín dị đoan vào chuyện hên xui may rủi, vận mệnh, số phận ăn bài, tính cách ngẫu nhiên, không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có luân hồi, không tái sinh sau khi chết, hay nói cách khác chết là hết.
Trí tuệ của người tại gia sẽ giúp cho họ, bên cạnh những kiến thức mà họ làm một sở trường, thì cần phải học hỏi về con đường tâm linh. Cho nên phải dành thời gian để đọc kinh Phật, đọc sách Phật, nghe băng giảng. Tất cả cái đó nó mở mang tâm trí của mình nhiều lắm. Đó là ta đọc một cái đoạn kinh hay, giống như ta có thêm những chiếc chìa khóa cho những bế tắc và vấn nạn. Không ai có thể thỏa mãn hãnh diện tự hào rằng tôi đã có kiến thức đủ rồi, không cần phải đọc nữa. Các vị tu sĩ ở chùa dài 30 năm giảng kinh thuyết pháp ấy thế mà mỗi ngày vẫn phải đọc kinh sách, đào sâu vào các bản văn, đi nghiên cứu các cái luận tạng để xem chư tổ ngày xưa hiểu và giảng dạy nó như thế nào, và bây giờ ta phải ứng dụng ra làm sao. Là mỗi lần đọc lại thì mỗi lần cảm thấy mới. Thì huống hồ là người tại gia, thời gian bận bịu với công việc làm, sinh hoạt gia đình, nếu ta không đọc, không hiểu thì đến với đạo Phật chỉ như là con đường của tín ngưỡng mà thôi. Kết quả là ta không đạt được các giá trị tâm linh cao. Như vậy, muốn tái sanh ở kiếp sau có được những nhân cách tốt thì ta cần phải gieo trồng hạt giống tương thích, chứ không thể cầu nguyện quan sinh mà được. Ở đây ta thấy là Đức Phật không có nêu ra ước muốn hay là điều kiện tái sanh làm nô lệ, là những kẻ bằng cùng, thiếu thốn, hèn hạ, đói khát, bất hạnh. Mình nêu ra ba đối tượng là các chính trị gia liêm chính, các tu sĩ tâm linh, các thành phần cư sĩ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, kiến trúc, vân vân, hay là doanh nghiệp, vân vân, thì phải đầu tư phước báo thật là vững, và đời sống đạo đức cũng phải đầy đủ, niềm tin phải hết sức là vững chãi, trí tuệ rồi thái độ rộng lượng san sẻ cũng phải có. Sau đó Đức Phật trình bày về điều kiện cần và đủ để tái sinh làm con người ở các hành tinh mà thuật ngữ đạo Phật gọi là chư thiên. Cái điều ra trước nhất là có rất nhiều loại hình: bốn đại thiên vương, chư thiên tam thập thiên, tam thập tam thiên, chư thiên dạ ma, đâu xuất, quá lạc, tha quá tự tại, phạm thiên, tịnh thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô dược thiên, thiện kiến thiên, akanisa thiên, và còn nhiều loại chư thiên khác nữa. Ở đây ta không có dành thời gian phân tích về sự giống và khác của các loại chư thiên này, mà chỉ nêu ra một cách bao quát như trong bản kinh rằng là muốn tái sanh làm con người ở các hành tinh vừa nêu thì ta cũng phải gieo trồng phước báo, kiến thức, đạo đức, niềm tin và cách sống với trí tuệ phải tương đương với những người đã, đang và sẽ được tái sanh ở đó. Chứ không có gì là nguyện cầu mong mỏi gian sinh hết. Giá trị bản thân của chư thiên được nêu ra trong bản kinh này là: thứ nhất, thọ mạng rất là dài lâu. Bản kinh nêu ra một ngày một đêm ở một số cảnh giới hành tinh chư thiên đó bằng cả 3 tháng hay là 1 năm của hành tinh mình. Có nhiều nơi là một ngày một đêm bằng cả một kiếp người ở hành tinh chúng ta. Sự khác biệt đó là có thật. Múi giờ với những cái hệ quy chiếu của hệ mặt trời ở mỗi nơi là khác nhau, cho nên tuổi thọ và thời gian ở mọi nơi cũng khác nhau. Nếu một ngày một đêm ở mặt trăng bằng 30 ngày ở địa cầu này thì việc ta tin rằng là thời gian dài lâu xa với tuổi thọ nhiều của con người ở ngoài các hành tinh khác không phải là một sự ước đoán, võ đoán, mà là một hiện thực. Vì dân tướng thì chư thiên rất là đẹp, nam nữ đều có tứ hảo, trang nghiêm, cao lớn hơn con người của chúng ta. Đặc điểm để ta nhận diện một con người là chư thiên là sự phát quang từ cơ thể của người đó. Sau này đạo Bà La Môn lý giải nó như là cái làn da trắng. Deva được hiểu như là người có nước da trắng. Đạo Phật sử dụng thuật ngữ Deva này với một cái ý nghĩa biểu tượng, tức là sáng về trí tuệ. Sự phát quang của cơ thể được hiểu là người sáng suốt, tức là có kiến thức khoa học cao, Cho nên là cảnh giới đời sống của chư thiên là vượt trội hơn ở hành tinh này đến cả vài trăm năm, tối thiểu là vài chục năm về kiến thức và khoa học. Về cảnh giới địa lý thì địa cầu của các chư thiên không có chiến tranh, sống trong hòa bình, an ninh ở mức độ tương đối là tốt. Thì khi mà đời sống tâm linh con người được nâng cao, giá trị đạo đức được phát triển đó, thì các tệ nạn xã hội sẽ dần dần không còn chỗ đứng nữa. Mối quan hệ giữa con người với con người trong thế giới chư thiên được nêu ra là thân thiện, hòa nhã, đoàn kết và giúp đỡ. Nó khác với xã hội loài người ở trên hành tinh này, là lúc phải vì chén cơm manh áo mà trở thành giành giật, đấu đá, loại trừ, thanh toán, giết hại và trừng phạt lẫn nhau. Đó là các giá trị mà một người muốn tái sinh về cảnh giới của con người ở ngoài hành tinh này cần phải thực tập. Đức Phật chỉ nói là phải tu tập đạo đức, trí tuệ, rồi đa văn và nhiều phương diện khác một cách tương thích. Còn tương thích như thế nào thì Ngài không có nêu ra một cách cụ thể. Bởi vì cái cấp độ và sự dao động và cái tiêu chí này nó tùy thuộc vào rất nhiều lý do và điều kiện khác nhau. Sau khi trình bày bốn đối tượng mà phần lớn con người ở trong thời đại của Ngài có ước nguyện tái sanh trở thành họ, Đức Phật nêu ra một cái sự tham khảo khác là chứng đắc hiện tiền bao giờ cũng quan trọng hơn là ước muốn được tái sinh ở trong một cảnh giới tốt ở trong tương lai. Vì điều đó ta có thể làm chủ được, nhưng ta có thể vượt thoát khỏi tầm tay. Còn chứng đắc hiện tiền sẽ làm cho mình vượt khỏi mọi đau khổ, vẫn là một cái yêu cầu, vẫn là cái gì đó hết sức là thiết thực và cụ thể. Đức Phật đưa ra hai khuynh hướng. Đối với Bà La Môn giáo đó, thì các hành giả có những ước muốn là chứng đắc được một trong bốn thiền: không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, mà ta đã học ở rất nhiều bài kinh của Trung Bộ rồi. Bà La Môn giáo xem rằng phi tưởng phi phi xứ là cái đích điểm cuối cùng và cao nhất, để từ đó các tiểu ngã có thể hòa nhập với đại ngã, không còn ranh giới giữa vật thụ tạo với đấng Chúa Trời tạo dựng ra con người, vạn vật và muôn vật. Trong khi đó, đối với các nhà tâm linh Phật giáo hay là các hành giả Phật giáo nói chung, thì yêu cầu bức thiết và quan trọng là làm thế nào để có được sự giải thoát hiện tiền, tức là chứng đắc được các quả thánh, tâm được thanh tịnh, phiền não nghiệp trước được rơi sụng, đạt được hai giải thoát quan trọng là tâm giải thoát, tức là tâm không còn bị trói buộc ở trong các giác quan, tâm không bị vướng vào trần cảnh, tâm không còn bị dao động trong thuận và nghịch, tâm không còn bị chìm vào dòng cảm xúc của nỗi khổ và niềm đau. Muốn như thế thì phải thực tập tuệ giác để đạt được giác ngộ thứ hai là tuệ giải thoát, tức là giải thoát, tháo bỏ mọi triền phượng của cuộc đời bằng trí tuệ chân chính. Ở đây ta lại thêm một lần nữa thấy vai trò độc tôn và vô song của trí tuệ ở trong đạo Phật. Muốn dứt phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nhiễm ô, cần phải phát huy trí tuệ ở mức độ cao nhất. Đức Phật xác quyết rằng là dầu đang trong quá trình nỗ lực thực tập, hành giả chưa chứng đắc được thì ngay giờ phút thực tập đã có được an lạc rồi. Dầu không có quyền ước tái sinh ở trong tương lai với các cảnh giới mà ta mong mỏi, sau khi chết con người vẫn đạt được sự trở về những cảnh giới vì nhân quả tự quyết định hết tất cả mọi thứ. Tinh thần của bài kinh này dạy chúng ta thái độ sống rất là dứt khoát, cứng rắn, tự tin và phát huy tiềm năng cũng như là nội lực hơn là trông chờ vào các cái hỗ trợ và các điều kiện bên ngoài. Có như thế thì ta mới có thể làm chủ được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Rồi sau khi chết tái sanh thì chắc chắn rằng ta sẽ có một cái cảnh giới thích hợp. Đó là nội dung của bài kinh 120. Bây giờ ta còn ít phút để chia sẻ câu hỏi. Một câu hỏi đặt ở trên bàn có nội dung như thế này: thưa thầy, thiền động và thiền tĩnh là gì? Có người bảo rằng ngồi thiền chỉ tạo ra cảm giác an lạc lúc đó. Khi thôi ngồi thiền thì cảm giác an lạc cũng kết thúc theo. Cho nên cần dạy người ta biết ngồi suy nghĩ để nhận ra vấn đề để giải quyết nó vẫn tốt hơn là ngồi thiền. Vậy có mấy loại thiền? Đối tượng, mục đích, nội dung trong lúc ngồi thiền của từng loại ra sao? Con chỉ nghĩ đơn thuần thiền là để định, sau đó trí tuệ sẽ sáng suốt, suy xét được các vấn đề. Còn có phải ở mức độ cao buông các niệm hết, không còn niệm nào, tiến đến giải thoát, ly sanh tử như thế nào thì chưa được rõ lắm. Câu hỏi này nó bằng mấy buổi giảng, nhiều thứ quá. Trong hai buổi chủ nhật vừa rồi và tuần trước nữa đó, thì ta đã có cơ hội chia sẻ về phương pháp thực tập thiền quán trên thân, như là một phần mở rộng của phần quán thân trong phương pháp tứ niệm xứ mà ta học ở bài kinh 118. Hai bài kinh này dạy chúng ta cả nghệ thuật về huấn luyện hơi thở, nhiếp tâm ý, làm chủ các giác quan, làm cho oai nghi tế hạnh của cơ thể thông qua đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức ngủ diễn ra theo ý muốn, để chánh niệm luôn luôn là có mặt trong từng tích tắc của thời gian. Do đó hành giả khi thực tập thiền đó, điều quan trọng nhất là không phải là kiến thức về thiền tĩnh và thiền động là cái gì, đó là những cái mô tả mang tính cách là tình huống đó. Nó có thể được hiểu theo nhiều cách. Thiền động là trong đi đứng ta vẫn có thể giữ được chất liệu của thiền, còn ngồi yên tĩnh thì ta có thể thiền là dễ rồi, còn nằm á thì ta cũng thể hít thở rồi quan sát tâm tư vân vân cũng có thể dễ dàng thực hiện, nhưng mà đứng và đi là rất là khó. Trong lịch sử thiền tông của Trung Hoa và Nhật Bản thì cũng hiếm có vị thiền sư nào hướng dẫn thiền đứng là thiền như thế nào. Dĩ nhiên nó cũng gắn liền với quán niệm hơi thở thôi, quán tâm, quán cảm giác. Còn thiền hành đó, tức là thiền đi đó, thì nhiều. Thì trong cái phần bài kinh 118 chúng tôi đã chia sẻ về kinh nghiệm thiền đi. Vừa phải, chậm rãi, đừng quá chậm, cũng đừng quá nhanh, để ta có thể theo dõi được các cái vận hành của cơ thể, nhờ đó chánh niệm được thiết lập và niềm an vui hạnh phúc có mặt. Còn thiền tĩnh là một cách giải thích thôi. Thiền nào cũng dẫn đến trạng thái tĩnh đó. Thiền ở trong động làm cho chúng ta được tĩnh, thì trong tĩnh làm chúng ta càng tĩnh hơn. Tĩnh gồm có nhiều nghĩa. Tĩnh về môi trường có nghĩa là không gian sâu lắng, yên ngã, không tiếng ồn, không nhiều người, không ô nhiễm, và có mặt ở đó ta cảm thấy là tâm của mình được thư thái bình an, buông bỏ mọi sầu tư và chấp trước. Còn trong lúc thực tập á, thì hành giả không để cho tâm mình bị vướng bận bởi các đối tượng trần cảnh diễn ra xung quanh, thì giờ phút đó ta đang sống ở trong trạng thái tĩnh lặng của thiền hay tĩnh lặng của tâm. Không ai phủ định rằng là trong lúc ngồi thiền thì ta có được trạng thái an lạc tức hề, mà nếu thiếu nó đó thì trong lúc đi đứng và nằm ta khó có thể được thực hiện. Do đó thiền ngồi vẫn là yêu cầu không thể thiếu, ngoài trừ những người bị bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoái vị đĩa đệm, bệnh gout thì có thể không sử dụng phương pháp thiền ngồi mà sử dụng phương pháp thiền đi. Lại càng không nên sử dụng phương pháp thiền đứng, bởi vì làm cho sự đau nhức có mặt nhiều. Còn đau nhức mỏi mệt hay là trong lúc già bệnh nằm ở trên giường đó, để có được cái thiền nằm tốt đó, thì ta đừng có sử dụng niệm. Lót chiếu bằng vỏ tre là tốt rồi, không cần nằm gối, chỉ cần lót ở trên đầu của mình, dưới đầu của mình là một cái lớp khăn mỏng mỏng, là vừa không để cho độ cọ sát của cái vỏ sọ não với cái giường quá cứng làm cho chúng ta bị ê ẩm đau nhức, là có thể giúp cho mình đạt được sự nhiếp niệm dễ dàng. Cho nên không có được những cái thời khắc thiền tĩnh trong lúc chúng ta ngồi thì ta khó có thể thực hiện được thiền tĩnh trong đứng và đi. Do đó thiền tĩnh vẫn là điều kiện cần thiết lắm. Giữ được trạng thái đó lâu dài hay không là tùy theo từng người.
Có người sau khi thực tập rồi, đạt được sự an tịnh rồi, thì khi ở trong cái hoàn cảnh tỉnh hay là động, thuận hay là nghịch, thì vẫn có thể duy trì đó ở mức độ không làm cho nó bị mất đi. Giải quyết vấn đề đó chỉ là một giải pháp, suy nghĩ chỉ là một cách thức. Suy nghĩ chủ quan thì làm giải pháp bị sai lầm, suy nghĩ khách quan như thị sẽ làm cho chúng ta có được một giải pháp thích hợp hơn. Biết mình, biết người, hoàn cảnh, điều kiện, tình huống, động cơ, nguyên nhân rắc rối và tất cả những cái hỗ trợ tiêu cực tích cực diễn ra xung quanh để dẫn đến một bế tắc, một vấn nạn, ta phải phân tích một cách chi li để chúng ta có thể giải quyết nó. Cái đó không gọi là thiền được, cái đó chỉ là vận dụng kinh nghiệm của ý thức thông qua giáo dục, thông qua các phương pháp tư duy. Giá trị của nó cũng tốt. Còn giải quyết vấn nạn bằng phương pháp thiền đó thì thường được áp dụng trong những cái tình huống việc đổ lỗi, quy trách nhiệm hay là phân định đúng và sai, nó không còn là sự quan trọng nữa, mà cái niềm vui hạnh phúc hay là trị liệu nỗi đau của vết thương lòng đó là quan trọng hơn hết. Cho nên ta phải buông xả để có được trạng thái tĩnh lặng của tâm. Cho thử hình dung, thay vì bận tâm tìm hiểu nguyên do tại sao ngôi nhà mình bị phát hỏa trong lúc nó đang cháy, thì cách khôn ngoan nhất trong tình huống này là tìm bình khí chữa lửa để dập tắt lửa đang cháy, hoặc là kêu các đội cứu hỏa, dùng nước vân vân. Còn chuyện ai là tác nhân, động cơ thế nào thì chuyện đó là chuyện để cho luật pháp giải quyết chứ không phải là chuyện mình. Cho nên cách giải quyết của thiền là tự trị liệu bản thân, không làm cho đương sự trở thành nạn nhân của hành động khổ đau do người khác tạo ra. Còn về hậu quả thì dầu cho ta có tha thứ, về phương diện nhân quả thì tác nhân xấu vẫn phải gánh chịu. Nếu không trước luật pháp thì cũng tự ngay bản thân của nhân quả, không thể nào trốn tránh được. Cho nên ta không cần làm chức năng và thay thế chức năng của luật pháp và các khung hình phạt hình sự đối với một việc làm sai trái của người khác, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra không có chỗ bám víu trên thân, trên cảm xúc, trên nhận thức, thái độ của con người mình. Cho nên đề cập đến có bao nhiêu loại thiền nó quan trọng lắm, mà quan trọng là ta giữ cho tâm mình đã được bình an, buông bỏ mọi chấp trước. Thiền của Trung Hoa thường được gọi là thiền tổ sư, để phân định với cái dòng thiền chính thống gọi là thiền Như Lai. Thiền Như Lai bao gồm là 16 pháp quán niệm hơi thở, thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm tỉnh thức, hay là thiền nhìn thẩm thấu vào đối tượng, tức là Vipassana, minh sát tuệ. Các bài kinh dạy về thiền này đó đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề trị liệu tâm lý, nhưng là trong cái bối cảnh mà con người bị quá nhiều sức ép từ công ăn việc làm và các mối quan hệ giao tế nói chung, và đưa các vị tổ sư Trung Hoa đánh giá rất thấp, cho rằng đó là thiền phàm phu, còn là Như Lai thiền mà vẫn được hiểu là thiền phàm phu, đó là một sự sai lầm. Còn thiền tổ sư đó được thể hiện qua hai cách, hoặc là thiền công án hay là thiền thoại đầu. Công án nó cũng là một câu thoại đầu, nhưng có điện tích được một vị thiền sư nổi tiếng nào đó sử dụng trong một tình huống ngẫu nhiên mà có thể dẫn đến sự khai mở tâm trí và giác ngộ của người thiền sinh đang thực tập. Từ đó, tư cách nổi tiếng đã làm cho câu thoại đầu này được áp dụng một cách rộng rãi ở nhiều nơi. Bản chất của thiền tổ sư này sử dụng cái nghệ thuật là làm cho ý thức không nên hoạt động một cách quá đáng theo chiều hướng đối đãi, thì giờ đó mặt trời chân tâm thường trú mới có thể được xuất hiện. Nếu ý thức được hiểu như là vầng mây thì chân tâm là mặt trời. Công việc của các thiền sư Trung Hoa là làm sao cho hành giả tự vén mây mù, tự giác được phát sinh. Cho nên là dùng một cái câu nói rất là vô nghĩa, mà việc tìm kiếm giải đáp của đó theo logic và sự thích hợp của ngôn ngữ là một sự sai lầm. Ví dụ như cái câu đặt ra như thế này: trước khi cha mẹ ông bà tổ tiên của ta chưa có mặt trên cuộc đời thì bản lai diện một thật của tôi là cái gì? Cha mẹ mình chưa có làm sao biết có mình, không biết lúc đó mình ở đâu, ở kiếp luân hồi
làm người A, người B, người C, hay là ngạo quỷ, súc sanh, hoặc là chư thiên hưởng thụ khoái lạc ở một cái hành tinh nào đó, thì truy tìm ra cái đó, giả sử có được thì được, cũng không có giá trị gì hết. Đặt ra câu hỏi đó để đóng bít cái thói quen suy tìm giải đáp của ý thức, mà theo thiền tông của Trung Quốc nó là cửa ngõ dẫn đến sự móng tâm vọng tưởng, điên đảo, mê hoặc và bế tắc. Cho nên thiền công án và tháp tự đầu của các tổ sư Trung Hoa không phát triển mạnh ở thế giới phương Tây, vì nơi đó ý thức được đề cao mức độ cao nhất thông qua các cái bằng sáng kiến, phát minh, khoa học, ứng dụng ở trong đời sống xã hội. Còn thiền Vipassana dầu bị đánh giá thấp nhưng lại có một chỗ đứng rất là vững, bởi vì càng công nghệ cao, càng khoa học vững vĩ đại nhiều chừng nào, càng có nhiều cái bế tắc của tâm lý. Vì cái tôi được đề cao quá mức thì tâm lý với những cái sự bức xúc của cảm xúc đó, sẽ làm cho con người thất đi và bắt đạo. Cho nên sự rũ bỏ sẽ được thực hiện khá tốt ở trong các phương pháp thiền của Như Lai, tức là thiền tứ niệm xứ, 16 hơi thở và minh sát tuệ. Thiền tông mà bây giờ ta biết đến đó tại Việt Nam và Trung Hoa là thiền tổ sư hay là thiền công án này. Dầu nó có nhiều trường phái, Thiếu Lâm, Tào Động, Văn Môn, Quy Ngữ, Quy Ngưỡng, thì cũng đi trên các phương diện đó, hoặc là lấy niệm làm chính hay là lấy vô niệm làm trụ. Cốt ý là để chuyển hóa thói quen bám dưới chấp trước của ý thức dị nguyên mà thôi. Còn mục đích của thiền là để buông bỏ chấp trước, có được trạng thái an lạc, vững chãi, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cho người tại gia thực tập thiền thì không bị những cái chứng bệnh trầm uất, lãnh cảm, hay là các cái cảm giác muốn chết, hoặc là chán nản thất vọng, hay nỗi đau, thù hận, vân vân. Còn người xuất gia thì ngoài những giá trị vừa nêu, còn hướng đến sự giải thoát tuyệt đối, trở thành một bậc thánh. Vấn đề ở chỗ là công phu dụng tâm tu tập của chúng ta như thế nào thì ta có kết quả tương thích như thế đó. Còn buông hết các niệm thì chỉ dành cho các hành giả xuất gia thôi. Còn người tại gia mà buông hết niệm thì cũng không được. Ta còn trách nhiệm với gia đình, với vợ chồng, rồi quan hệ giữa cha mẹ và con cái, anh chị em, làng xóm, rồi tổ chức, hội đoàn, quốc gia, liên minh, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm xã hội và nhiều cái trách nhiệm khác buộc ta phải ghé mắt để tập. Chứ nếu buông hết mọi ý niệm mà không có quan tâm gì hết thì đôi lúc đó ta trở thành người xuất gia trong cuộc đời với hình thức là người tại gia thì nó có nhiều trục trặc với quan hệ vợ chồng lắm. Cho nên người tại gia không cần buông bỏ hết mà cũng không cần phải tu tập ở cái mức độ là buông hết tất cả các niệm. Còn người chứng đắc thì mới có nhu cầu đó. Xả niệm thanh tịnh là thước đo của thiền thứ tư. Ý niệm về khổ đau đã chuyển hóa, đã đành. Ý niệm về hạnh phúc cũng không lưu giữ, vì nó chỉ là một cái phản ứng trấn an xuất hiện tạm thời khi nỗi đau không còn nữa. Vượt qua khổ đau và hạnh phúc đó thì hành giả sẽ có được sự an lạc tĩnh tại sâu lắng, vững vàng, lâu dài và bền bỉ. Cái đó nó được gọi là buông các niệm để đạt được chân tâm thường trú. Và cái khoảng cách giữa cái sự buông các niệm đó trên nền tảng của chuyển hóa các nghiệp thì sự giải thoát được gần kề. Thì người tại gia thì không cần có nhu cầu này, bởi vì nếu mà ta tu tập quá mức thì người tại gia sẽ không còn màng hay là để tâm gì đến công việc gia đình nữa. Nó cũng tạo ra nhiều cái khủng hoảng khác. Cho nên tu thiền ở người tại gia là vừa phải thôi. Một tháng ta có thể đến chùa một ngày, hai ngày để thực tập thiền. Hoặc là vài ba tháng ta đi tham dự một khóa tu thiền để rũ bỏ mọi căng thẳng, trói buộc, thay đổi không gian tâm linh sẽ làm cho ta thay đổi không gian của cảm xúc, nhận thức, thái độ và trở về để công việc thường nhật, tâm mình sáng suốt, giải quyết được các vấn đề mà trước đây mình ngồi nghĩ hoài mà không ra, rặn hoài mà không có chữ nào. Bây giờ nó ra rõ ràng, minh bạch, như là tuôn chảy bất tận. Người tại gia áp dụng chương đó là đủ rồi. Năm 2007 khi thuyết giảng tại San Jose thì có một bác tiến sĩ về hóa chất vừa về hưu, sống độc thân.
anh phát tâm chở chúng tôi từ chùa này sang chùa kia. Và lúc tiếp xúc với anh có thêm một vài thân hữu khác nữa, có người hỏi đến tuổi này rồi mà anh chưa lập gia đình thì biết chừng nào mới có con để nó chăm sóc anh tuổi già. Anh trả lời: bây giờ tôi hạnh phúc lắm, mỗi ngày tôi đến Như Lai Thiền Viện cách nhà không bao xa để thực tập thiền. Ở đây tôi cũng gặp rất nhiều người nữ độc thân khác. Khi một người bạn mới vụt miệng hỏi sao không chịu cưới người đó đi, tìm người nào mà hợp ý ưng lòng đó, lập gia thất hạnh phúc hơn. Anh này trả lời một câu và ai cũng ngớ ra hết: tôi đã hơi mất bình thường mà tới đó mà gặp cái người mà tu thiền quanh năm suốt tháng với tư cách là tại gia thì giờ làm sao sống hạnh phúc được. Dĩ nhiên là cái câu nói đó nó cũng có vấn đề, không ạ? Ý người nói câu hỏi này muốn nói một điều là có lẽ là anh muốn xuất gia mà anh không mạnh dạn lắm, mà những người mà đi tu thiền một tháng là hết 20 ngày ở trong chùa đó là cũng không bình thường lắm. Đi tu thì không chịu tu, xuất gia thì không chịu xuất gia, mà ở tại gia thì cảm thấy cũng không có hài lòng, cho nên tôi hình như là người xuất gia mà với hình thức là người tại gia, thì theo chúng tôi là cả một sự uổng ích. Dĩ nhiên họ không phải có vấn đề tâm lý đâu, vấn đề ở chỗ là nhận thức họ không dứt khoát, không tự tin là sau khi mình vào chùa tu mình có được kết quả như còn là cư sĩ. Có người nói cô là nữ đừng đi tu làm chi, là người nữ tới chùa làm công quả giúp đỡ quý thầy phát tâm này nọ mấy thầy còn coi trọng, vào chùa làm sư cô rồi không còn giá trị gì hết đâu, bởi vì có bác kính pháp có này cái nọ nghe người ta mắc hồn sợ hết. Cho nên cứ tu với hình thức là tại gia, không lập gia đình. Như là thiền viện là cái nơi mà chúng tôi đã đến vài ba lần thì ngày nào cũng có người tu hết, người tại gia tu. Các thiền sư tới đây hướng dẫn một tuần chỉ có một lần, sau đó đó thì các thiền sinh tự thực tập đó. Vì bài bản của tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm và minh sát tuệ nó có một số cái căn bản chỉ cần học 2 buổi là có thể nắm hết rồi, cho nên họ tự tu mà không cần người hướng dẫn. Nhưng mà khuyên họ xuất gia thì họ không dám, thì vấn đề là nằm chỗ đó chứ không phải vấn đề đi tu thiền là hay bị mát mát man man. Nếu tu thiền không giải phóng được những ức chế khổ đau bế tắc của cảm xúc thì nó cũng không có một tác hại gì hết. Tẩu quả nhập ma là do vì ta tu không có phương pháp, không có người hướng dẫn và tu theo ý riêng của mình. Cái gì cũng phải có người hướng dẫn. Rồi thời gian ta tiếp xúc với các vị thiền sư trình bày các cái nghi vấn để ta được mở rộng tầm nhìn và tháo gỡ những bế tắc. Do đó nói tóm lại là người tại gia ta không cần phải có nhu cầu tu thiện mức độ để giải thoát. Còn việc đó là dành cho người xuất gia. Nếu ai có niềm đam vui và thiền và các pháp môn khác và hướng về con đường giải thoát thì tốt nhất là nên trở thành người tu. Thì ta sẽ rộng đường thênh thang mà đi, thì ta làm được nhiều Phật sự hơn. Bởi vì với cái tư cách tại gia ta có những giới hạn về con đường tâm linh.